võ thuật thiêng liêng. Các điệu múa và các điệu võ, các loại võ sẽ theo loại yêu cầu của các bạn. Các bạn nào có biết về võ nào hay là về điệu múa nào thì xin nêu lên, thì các có hai người sẽ ra múa cho các bạn xem. Hai người này không có biết gì về võ thuật mà cũng không biết gì về điệu múa hết.
Thưa chúng tôi, đây một số chưa được biết cái ngũ cầm hí, và nếu có thể được chúng tôi xin phép được diễn lại cái ngũ cầm hí.
Ngũ cầm hí. Cái thứ nhất là cái gì con nói luôn. Hữu ích con nói con hiểu không? Đây là cô Nam Mai sẽ biểu diễn. Và theo cái ý ở bên trên thì chính cô Nam Mai không làm, bản thân không thể làm được. Ngũ cầm hí là một phương thức luyện tập có 5 loại thú. Mà loại thứ 5 loại thú đó là giúp ích ở đâu? Tim, gan, tỳ, phế, thận và khối óc. Để cho con người dễ tỉnh hơn. Thì đây, Nam Mai sẽ biểu diễn về lối đi của cọp. Rồi đi có cọp luôn luôn hùng mạnh và trực giác dồn thẳng đối phương, và giúp cho cái thận mạnh, phổi mạnh, giúp cho phổi mạnh. Lúc nào cũng nghiêm trang hùng mạnh cũng như một ông cọp kia đó. Lấy cái tấm ra, lấy tấm ra. Các bạn cứ coi theo những động tác mà cố gắng học từ động tác một. Những động tác này đều giúp cho cái phổi mạnh. Cái tập đơn giản chứ. Hưu là con nai. Khi tập như vậy thì toàn thân nó sẽ chuyển chạy ấm áp. Cái đây là cái điệu tịnh của con thú, mà nó giúp ích cho tim gan tỳ phế thận. Vì con thú sống ở rừng xanh không có mỗi chút mỗi kiếm bác sĩ, chính nó có cái tánh thiên nhiên chống trả và giúp đỡ cho cái tâm thận nó được yên khỏe. Cho nên người làm về cái phương pháp ngũ cầm hí này sẽ đem lại cho con người trẻ trung và trường thọ. Làm như vậy nó sẽ giúp cho cái thận mạnh. Rồi. Đây là con gấu. Quý vị cố gắng thực hành mềm dẻo như vậy đó, thì cái bệnh nhức đầu không có nữa. Tại sao phải ngước lên mà làm như vậy? Nó khỏe tim và cái khối óc được thanh tịnh, cho nên làm pháp con khỉ con người sẽ lanh lợi thêm, sẽ trị bệnh thần kinh được. Đây là con hạc, để cho nó đạt lại sự quân bình thanh thoát của trong ngũ tạng. Thấy rất dễ làm mà đứng lên làm một cặp thấy nó hơi mệt mỏi chút, nhưng mà cố gắng rồi nó quen. Chạy ấm điều hòa trong cơ thể hết. Trên bộ đầu rần rần, luồng điển chạy rần rần. Hai cái tay kẹp sát và đưa lên như thế này, cái
cái tay các bạn run cũng như là chứa đựng nặng ghê lắm. Mà cái đó là để hỗ trợ cho cái tim. Thấy rất đơn giản mà run cả người. Năm loại cầm thú có năm loại võ. Thứ nhất, ông cọp sẽ biểu diễn cái võ của ông cọp. Hùng mạnh, dũng cảm, trực giác. Tôi còn nai, còn hưu. Hào, con khỉ.
JP, c'est toi? Ah, c'est pas le JP que je veux, alors excuse-moi l'ami. Quand même, t'as les 73-51 de la station Papé 77.
On a.
Ok, ok, bah je t'ai déjà copié une ou deux fois, hein.
Các bạn thấy mỗi loài cầm thú đều có lối tự vệ cho bản thân nó. Cho nên chính chúng ta mọi người có một khối óc đều có một đường lối tự vệ lấy mình. Chứ không phải là ông thầy võ mới có đường lối tự vệ. Chứ trí khôn của con người là đường lối tự vệ cho bản thân. Cho nên con loài thú nó cũng có đường lối tự vệ cho chính nó. Mà có đường lối tu học thanh tịnh. Cho nên nhiều người ở thế gian nói con thú khác hơn con người. Kỳ thật con người là một phần hồn bị sa đọa xuống làm con thú. Nếu làm vậy mà con người có cơ hội chịu tu thì tiến về thánh tiên Phật. Mà con người không chịu tu thì sa đọa xuống làm con thú. Cho nên sau này các bạn sẽ thấy rõ cái cuốn sách Xúc Đạo Luân Hồi, đường lối tu học của tất cả những loại thú tại thế gian này. Nó cũng do một phần hồn bị giam giữ tại thể xác đó. Và đúng trong một thời kỳ tu luyện của chính nó. Cho nên nó cũng có cách thanh tịnh để làm cho tâm thân an lạc. Cho nên Đức Hoa Đà đã chuyển giám và cho thấy, một vị tiên ông đã cho thấy rằng chúng ta còn mang thể xác con người cũng là cộng với cũng như thể xác của con thú. Mà nếu chúng ta chịu tập luyện có trật tự thì ngũ tạng nó điều hòa. Khi nó điều hòa con người mới sống thanh tịnh, an nhàn, không còn cái bản chất sân si động loạn. Sân si động loạn nó cũng từ trong ngũ tạng mà xuất phát ra. Đó, vì bệnh hoạn, kích động, buồn phiền. Mà chúng ta mỗi ngày, mỗi buổi sáng tập luyện như vậy, nó sẽ điều hòa trong cơ tạng, thì chúng ta ở trong tịnh giới, sông lầu, trường thọ. Đây là ông Dương Sinh, ông đã đi trên bên trên và ông ngộ được ông Thọ. Một ông tiên sống chưa bao giờ bị thoát, bị chết, khỏe mạnh và truyền lại cái phương pháp là do luyện cái ngũ cầm hí này mà con người được thanh tịnh và sông lầu. Cho nên trong bọn đạo chúng ta cũng có người đã thực hiện và thấy rằng khỏe mạnh và tánh tình thay đổi, tánh bực nóng. Thực hiện ngũ cầm hí, con người lại điều hòa, ổn định và thấy mình trẻ trung lại, như sống như thờ còn con nít, không có gì kêu bằng tranh chấp mà vui vẻ, khỏe mạnh, tươi tắn. Đối với gia đình, đối với ai cũng hòa nhã. Cho nên cái phương pháp này cũng là cái phương pháp hỗ trợ cho những người mới bước vào bước đầu để tu luyện về pháp lý vô vi.
để cơ thể được an khang và tiếp tục trên đường tu học và không hướng về động loạn nữa. Tiếp theo đây, các bạn nào muốn thích coi ngọn võ gì thì xin đề nghị. Hả?
Ngũ hổ giao tranh.
Ngũ hổ giao tranh. Còn có bài nào nữa? Đây là rút ngắn một khúc, vì đây không phải là võ sư, mà nếu không biết lên đập thì võ sư chạy tét.
Xin phép thầy một câu.
Không phải võ sư.
Thưa thầy, tôi xin cảm ơn thầy với Nam Mai. Nhưng mà tôi xin phép được hỏi một câu về cái ngũ cầm hí. Vì theo cái tờ giấy mà chúng tôi được phát ra đó, thì nói mỗi một động tác phải làm 5 lần hay là 7 lần. Thế mà mỗi động tác thì đi 3 bước rồi lui lại 2 bước. Thế như vậy tại sao lại có 3 bước hay 2 bước? Nếu mà tôi đi mãi thì thành thử ra tôi đi 15 bước, tôi về 10 bước, tôi không đủ chỗ. Nhưng mà dù sao tại sao lại có cái chênh lệch 3 bước hay 2 bước?
Nhưng mà cái này là biểu diễn về cái phương pháp, nhưng mà dịu cái cách đứng, cách bám. Và chúng ta muốn đi tới mấy bước tùy theo khả năng. Có thể y theo trong giấy và y trong cái hình mà đã thâu video này. Vì cái phương cách mà vẽ ra nó không đúng bằng cái luồng điển trực giác của Hoa Đà chỉ cách để ngón tay bằng cách nào, vẽ không rõ rệt. Thì bây giờ nghĩa là các bạn thấy rõ là để ngón tay phải như vậy. Tại sao năm ngón tay phải bám xuống như này? Năm ngón tay này nó quy tâm chạy về cái tim, cho nên phải để đứng đắn năm ngón tay như thế này. Mà tập thét cái tâm nó mạnh, cái tim nó mạnh. Cái cách đi điệu bộ của ông cọp thì phải cửa qua cửa lại cho đứng đắn, để cho nó giúp cái bắp thịt và cái thận nữa, cái phổi nữa. Cho nên còn cái phương pháp kia mà nằm ngửa, ông cọp nằm ngửa cũng quên rồi, nãy trên là chưa làm. Ông cọp còn cái nằm ngửa nữa đó. Thành ra đây là coi theo cái điệu bộ đúng theo con thú mà mình về mình luyện. Bởi vì nó có cái phương pháp làm cho tâm nó tịnh. Cái đó là ông trời sắp đặt cái trật tự như vậy. Cái gì? Cái gì siêu âm? Múa đao của Quan Thánh, đâu có đao mà múa. Múa tay hả? Thì cầu xin Quan Thánh xuống múa một điệu cái đao nhưng mà không có dao, để thấy sức mạnh từ bộ một. Cái tay nắm đao đó nha, tay bên này là nắm đao đó, không có cây đao thì phải nắm vậy. Thấy không, cái đao đó, nắm tròn tròn. Cái đao cái gì? Võ của Đức Long. Đức Long chưa chết làm sao nó xuống làm hả?
Lý Tiểu Long.
Hả? Lý Tiểu Long, Đức Long. Lý Tiểu Long, đến vợ Lý Tiểu Long hả? Vợ thường mà. Vợ Lý Tiểu Long cũng ăn học trong trong mấy môn Thiếu Lâm rồi vậy chứ gì? À, coi thử có không? À, Lý Tiểu Long, ok. Không có, nhưng mà coi thử coi. Vì mới chết đây không chưa thành thánh. Khó kêu. Mạnh vậy thôi.
Hầu Quyền, Thiếu Lâm Nam Tông.
Hả?
Hầu Quyền.
Hầu Quyền, hiểu Hầu Quyền được. Hầu Quyền là bỏ con khỉ đó mà.
Của Thiếu Lâm Nam Tông.
Thiếu Lâm Nam Tông. Còn gì nữa? Cái gì? À, Đại Bàng Ngũ Trảo. Năm năm ngón tay có con chim Đại Bàng, năm cái móng chim Đại Bàng. Cái này tập phải khó lắm. Tập phải lấy cái ngón tay này đập ở dưới cát, rồi cho nó chảy máu, rồi phải trị lại, phải tập nữa. Cái chảy máu thì nó cho năm ngón tay này cứng như sắt mới ra đánh cái này. Cho nên tôi biết Đại Bàng Ngũ Trảo ra mà gặp Bùi Đức Lâm nó quánh cái chết. Không phải tập quá. Đập xuống là lũng bàn liền. Rồi còn gì nữa?
Coi.
Xà Quyền.
Xà Quyền, Xà Quyền là con rắn. Đó rồi.
Có ai yêu cầu thêm chi không? Vũ hay là võ?
Có ngọn nào nữa? Bởi vì rút ngắn mỗi ngọn chỉ có chút xíu đó thôi. Còn nếu đánh ra dài thì nghe là năm mai mệt lắm, thở ề ạch.
Bài Thần Đồng. Bài Thần Đồng. Bài Thần Đồng.
Thần Đồng. Bài gì?
Không nói gì á.
Nói là bài gì?
Bài Thần Đồng thầy.
Thần Đồng á. Bài Thần
có,
Đồng
có.
Bài Thần Đồng thì mà cái xin bài Thần Đồng có thì đánh. Hả?
Kim kê độc lập. Kim kê độc lập.
Kim kê độc lập.
Thái Sơn hả? Có biết ngọn đó không mà biết không? Phải biết, không biết nó đánh bậy ăn gian mình á. Cái gì?
Thiên Long Bát Bộ.
Kim Ngân Bát Bộ hả? Đứng Kim Ngân á Bát Bộ là ôm đất Pê Rơ. Mai Hoa Quyền, Mai Hoa Quyền à, võ sư đó mày. Khó ăn chứ. Mai Hoa Quyền. Mai Hoa Quyền. Mai Hoa Quyền Sa Long Cương đó nghe. Được cái góc nào? Cái gì? Qua gì nghe rõ. Nói nghe rõ đi. Nghe không rõ.
Anh mời ông, mời anh Lương Trọng Mỹ lên đây. Mời em Lương Trọng Mỹ lên đây nói dễ hơn.
Rồi bây giờ mời thầy võ lên biểu diễn cho nó bảo đảm. Rồi mời thầy võ lên biểu diễn cho nó bảo đảm.
Xin lỗi. Xin lỗi người ta mời. Tôi không biết võ tiên nên có thể nói, có thể hôm mai có thể năm mua đúng chắc chừng cũng đúng mà cái qua thật ở trên tiên chắc vậy. Dạ. Còn mấy bao quyền dưới trần á nó quấn kỳ cục lắm.
Quấn dạ. Chạy mau luôn.
Dạ. Nó quấn coi xấu hơn cái này, cái này nó đẹp lắm.
Cái này
nó quấn nó đòi cực khổ lắm. Tại vì tôi học võ cũng hơi lâu rồi nên không có đánh đá như lúc hồi thời trẻ được, nên không thể nào quấn như ý muốn. Nếu mà thầy có muốn cho phép con đi thì con đi.
Dạ, còn không thôi đi một đàn chứ. Đi một đường cái này nhưng mà
bây giờ xin lỗi thầy,
thay đổi quyền không khí
cao rồi. Quá đi ha. Thôi xin phép hạ thấp xuống đi liên qua nó dễ hơn. Cho tôi liên qua nó ngắn hơn mai qua.
À, liên hoa hả?
Dạ.
Liên hoa là cái nào ngắn ngắn được rồi.
Dạ liên hoa mà đi quýnh đứng
đây
tại
ai...
chỗ không có giờ đi, đứng quýnh tại chỗ. Nếu thầy cho phép
à. Cũng quên à, liên hoa. Ok, cởi áo. Đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm. Dạ, không có vỗ tay. Không có vỗ tay. Bây giờ liên qua coi thử bình trên vết làm sao. Chắp tay xin nè. Chắp tay xin nè. Cái này là vỏ của quần tiên, nó khác, nó cũng đẹp vậy nhưng mà nó khác. Cái này cũng như exercise thể thao thôi.
Kính thưa thầy, xin phép thầy cho con một vài lời chỉ dạy. Là trước đây con có nghiên cứu về thái cực quyền á, nhưng mà con tập trong cái bán tính bán nghi rằng con không biết rằng người tu vô vi á có nên tập cái thái cực quyền này không.
Tốt.
Và nếu thầy có thể, thầy cho con vài lời chỉ dạy về cái này. Nó xuất xứ từ đâu và có ích lợi gì? Và
thái cực quyền, tất cả gì võ là đều làm cho con người định tâm, chứ không phải để đánh lộn. Cho nên bề trên chuyển võ là múa để cái điệu bộ cho nó kêu bằng du dương thuần tí định tâm. Đó. Còn như ở thế gian họ múa múa thét rồi người khác tới thử rồi họ phải làm cho mạnh để đánh đối phương. Thì cái đó nó mất cái giá trị thanh tịnh. Cho nên thiếu lâm tự cũng là học võ để định tâm. Cho nên khi mà ông thầy người học võ cứ mắt cứ ngó thẳng đây mà hai cái kim đâm mà không có bao giờ nhìn, liếc qua là sao động hết rồi. Mắt ngó ngay là ngó ngay, mà tập ngó xiên là ngó xiên. Đâu đó nó đúng định. Cho nên cái phương thức mà võ hay luyện này cái nọ cũng là để làm cho con người định, chứ không phải con người đánh con người. Bề trên không có, cho nên các bạn tu mà xuất lên trên giáp giới trung thiên, các bạn coi người ta luyện võ trong sự thanh thoát, luyện để cho cái tâm nó định. Nhưng phương những cái mà của Nam Mai thực hiện đó là toàn là làm cho cái tâm Nam Mai định. Hỏi nãy giờ Nam Mai trên kia xuống đây thấy lạnh, nhưng bây giờ đây tâm thấy định, nó khác rồi. Đó. Cho nên cái thái cực quyền mình đi rất nhẹ để cho cái định. Đừng nghĩ chuyện đánh người ta, đừng nghĩ chuyện đối thủ, nhưng mà làm cho nó điều hòa cơ tạng mình là trở về định. Thái cực quyền tốt lắm.
Dạ thưa thầy, thầy có thể cho biết nguồn gốc nó hay không? Tại vì trước đây sách vở có để lại rằng nói rằng có một vị cũng có lẽ là do tu ở bên địa tiên đó thầy.
Tiên
thì tập ra thầy.
Cái này là của thiên giới đem xuống thôi.
Dạ. Thưa thầy, nếu có thể cho con xem một đoạn thái cực quyền ở về tên.
Thái cực quyền được chứ. Yeah. Xem thái cực quyền. Nó nhiều bài lắm, nhưng mà rút ngắn bất cứ một bài nào vậy thôi. Rất nhẹ mà rất ấm, rất điều hòa cơ thể, nhẹ chừng nào là mạnh chừng nay. Ở đó sẽ có nhé, sẽ có điệu múa nữa chứ. Bây giờ võ coi hết chưa? Chưa ha? Rồi.
Như Lai thần trưởng.
Như Lai tịnh dưỡng. Vánh đá rồi ngồi thiền chứ gì. Cái nhiêu đó.
Kiếm pháp của phái Võ Đang.
Nắm cái gươm nữa.
Tướng gì? Tướng bộ môn.
Tướng bộ môn.
Cho xin bài Ba Sai Đai của Nhật. Ba Sai Đai.
Cái gì?
Ba Sai Đai
của Nhật Bổn.
Nói cho rõ nghe không rõ.
Của karate.
Karate của bên Korea hả?
Dạ, karate
nói
Nhật.
Nói tiếng Korea hả?
Dạ, tiếng Nhật đây.
Hả?
Tiếng Nhật đây.
Tiếng Nhật hả? Ba tiếng gây là sao?
Dạ. Con không biết cái đó là nghĩa gì thầy, cái bằng ba sai đai thôi.
Ba tay gai.
Ba sai đai.
Ba sai đai. À, không biết, cứ nói đại ba sai đai để cho người ta biết. Của Nhật Bổn á. Võ gì?
Võ của Bồ, tổ Bồ Đề Đạt Ma.
Bồ Đề Đạt Ma.
Bồ Đề Đạt Ma.
Cái tên gì?
Bồ Đề Tổ Sư.
Bồ Đề Tổ Sư. Cái tên của ngọn võ đó đó hả? Ông Tổ mà mấy cái ngọn võ phải có chứ. Không có ngọn võ đâu có được. Hả?
Long hổ tranh hùng. Long hổ tranh hùng.
À, long hổ kiếm hiệp.
Chắc rồi kiếm hiệp gì.
Long hổ gì. Nghe rõ chưa?
Long hổ tranh hùng. À, kiếm hiệp.
Dạ. Long hổ tranh hùng.
À, long hổ tranh hùng. Hồi nãy ngũ hổ tranh hùng. Bây giờ long hổ tranh hùng rồi. Rồng cột tranh hùng đó.
Thế võ của Trương Phi.
Thuyết võ của Trương Phi. Thế võ của Trương Phi. Thì câu mà Trương Phi mới đánh nổi. Coi chừng đừng đập mạnh sập cái chỗ này á, Trương Phi nóng tính. Nóng tính chưa? Một người không bao giờ biết võ, không biết ngọn gì, mà bây giờ điển không xuống thì không có đánh được cái nào hết. Đó. Tôi nghe không rõ, ở trên này nghe không rõ. Bởi vì nó bị cái echo nghe không rõ gì hết.
Thế này, con được biết qua một người anh đó, người Tàu, mà ở cùng một xóm, thì theo ông ta đi chơi, thì được biết là ông ta chỉ cho con những cái cú đánh cũng như trong lúc bị thương, khi mà địch thủ rượt theo cái võ đó mà gọi là võ Tàu, theo con nghĩ đó là thiếu lâm, nhưng nó có cái đòn đánh mà khi bị thương chạy mà người địch thủ rượt theo đánh thì đó gọi là đòn hồi mã yểm thương. Sư thầy, bây giờ con muốn biết ở đây, con muốn thấy lại hồi giữa mã. Ở trên và ở dưới như thế nào? Hồi mã thương có nghĩa là bị trọng thương mà còn cú đánh cuối cùng để có thể hồi mã thương.
Hồi mã thương. Thương là nắm cái dao đó, nắm cái thương đó, hồi mã thương đó, nắm cây thương. Một tay bị thương và một tay nắm cây thương cũng hay á.
Có một anh xin võ Tề Thiên.
Tề Thiên Đại Thánh. Không đựng cây, cây làm chi? Cây nào giờ không có tập võ, nó quất mạnh cái văng xuống bể đầu người ta luôn.
xin thầy cho chúng con được xem một bài võ thần quyền đó thầy.
Võ thần quyền.
Dạ.
Võ thần quyền. Thế mỗi môn nó đều có ông tổ nó, từ thanh nhẹ rồi xuống tùy lớp, tùy lớp, tùy lớp, trước chừng nào thì hành động nặng chừng ấy. Cho nên ở thế gian học võ là phải đánh ta bị thương được càng ngày càng nặng thêm. Còn trên kia là học võ để mở ra thanh nhẹ, cường tráng tâm thức, chứ không có vụ cho mình đánh đập cho người ta trọng thương. Nhưng ở thế gian xuống vì cái thế đứng của mọi người, rồi tranh chấp với nhau, rồi đâm ra nghe lại cơ mình, thành ra một khí giới giết chóc. Cái kỳ thật võ để luyện cho cái tâm định và khỏe mà thôi. Hết rồi không? Hết rồi. Bởi vì nhiều người đã biết là năm mai hồi nào giờ không có biết võ, kể cả ông thầy võ nãy lên ông cũng biết năm mai không biết võ, mà ngày nay năm mai cũng múa lung tung cũng có điệu. Nhưng mà bây giờ kêu bản thân năm mai múa thì không biết rồi đó, vì không có để ý học cái nào hết. Nhưng muốn năm mai biết thì năm mai phải học hàng ngày thì tự nhiên biết, rồi từ đó biến chế thêm. Rồi bây giờ coi cô tiên múa ha, múa điệu bề trên, cầu xin múa điệu bề trên coi thế nào.